phẩm thơ Hàn Mặc Tử, Gái Quê. Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, ấn hành năm 2012. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời cảm ơn. Việc sưu tầm thi phẩm Gái Quê, bản in năm 1936, phục hồi bản gốc và xuất bản gấp là do cơ may cùng sự đóng góp hợp tác chặt chẽ giữa nhiều bạn bè trong và ngoài nước. Ngoài các tác giả bài viết, tranh phụ bản đã ghi tên trong sách, công ty sách Phương Nam xin gửi thêm lời cảm tạ đến quý bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa, Maryland, Mỹ, Hoàng Thị Minh Nguyệt, Auckland, Pháp và ông Nguyễn Duy Hiền, Huế, đã giúp Gái Quê được phục sinh kịp ngày kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử. Ban biên tập Phương Nam. Phần giới thiệu. Lời giới thiệu. Hàn Mặc Tử là nhà thơ lớn lao, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cách tân thơ Việt Nam qua nhiều giai đoạn hiện đại hóa, đồng thời đã trải qua một đời sống vật chất bi thiết. Đã nhiều người đề cập đến đời sống mà không mấy ai quan tâm vào những đóng góp lớn lao của Hàn Mặc Tử cho nền thi ca Việt Nam. Nhà phê bình lý luận Phan Cự Đệ trong một biên khảo 1993 đã xét lại giá trị của thơ Hàn Mặc Tử và tổng lược đồng thời đánh giá. Trong khoảng trên dưới một chục năm trời hoạt động trong thi đàn, Hàn Mặc Tử đã từ cổ điển, lãng mạn tiến nhanh sang tượng trưng, siêu thực, góp một phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa thi ca Việt Nam. Ghi chú: Phan Cự Đệ, Thơ văn Hàn Mặc Tử, trang 22, Nhà xuất bản Giáo dục, 1993, Hà Nội. Nói là trên dưới một chục năm trời, kỳ thật Hàn Mặc Tử chỉ sáng tác thơ mới trong 5 năm cuối đời, từ bài Sống Khổ và Phấn Đấu trên báo Công Luận ngày 6 tháng 4 năm 1935. Hết ghi chú. Một nhận định như thế, đến từ một cây bút phê bình nổi tiếng và nổi tiếng chính thống, tưởng cũng là một bước đổi mới, tiến đến thái độ công minh đối với một tác gia văn học, có tác dụng tốt, dù muộn màng, là trả văn học về cho văn học. Tuy nhiên, trong biên khảo công phu dài 70 trang nói trên, Phan Cự Đệ chưa kịp đề cập đến những cái mới nơi Hàn Mặc Tử, vượt qua biên giới phong trào thơ mới 1932-1945. Ngày nay, độc giả và người làm thơ thế kỷ 21 đọc lại một số câu hoặc bài thơ Hàn vẫn còn sửng sốt trước vẻ tân kỳ, sáng tạo. Yếu tố mới thì nhiều lắm, nhưng điều chính là Hàn Mặc Tử đã dâng hiến đời sống chân thành, thảm khốc, ngắn ngủi của mình cho thi ca, đã để hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Ông đã làm thơ bằng cuộc sống thực, đau đớn, bi thương, bệnh hoạn, khốn cùng. Tôi làm thơ, nghĩa là tôi yếu đuối quá, tôi bị cám dỗ, tôi phản lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật. Và cũng có nghĩa là tôi mất trí, tôi phát điên. Tôi đã sống mãnh liệt và đầy đủ, sống bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn. Tôi đã phát triển hết cả cảm giác của tình yêu. Tôi đã vui, buồn, giận, hờn đến gần đứt cuộc sống. Tấm lòng chân thực và thành khẩn ấy, tự nó đã tạo giá trị nhân bản cho tác phẩm. Huống chi nhà thơ còn là bậc tài năng lớn, hoàn toàn làm chủ kỹ thuật điêu luyện. Ngôn ngữ phong phú, hình tượng độc sáng, đi từ lối đường luật cổ điển, chuyển sang nguồn thi hứng hoàn toàn hiện đại, gần với trường phái siêu thực phương Tây thời đó, vẫn còn mới mẻ đến ngày nay. Cuộc sống nghiệt ngã của tác giả, rồi lịch sử dân tộc đa đoan, đã giới hạn âm vang của tài thơ. Trong một thời gian dài, tác phẩm Hàn Mặc Tử chỉ được phổ biến rộng rãi tại các thành phố, ở nửa phần đất nước. Từ cuộc đổi mới, cụ thể là từ năm 1987, tác phẩm Hàn Mặc Tử đã được truy tầm phổ biến. Đặc biệt là nhà xuất bản Hội Nhà Văn đã cố gắng in lại những tập thơ ấn hành trước năm 1945 theo đúng nguyên bản và không tị hiềm chính trị. Tuy nhiên, hội không tìm ra tác phẩm Gái quê của Hàn Mặc Tử do tác giả tự xuất bản in tại nhà in Tân Dân, Hà Nội sau ngày 23 tháng 10 năm 1936. Để cho đủ bộ sưu tập và in ấn kịp thời toàn bộ 12 cuốn, nhà xuất bản năm 1992 đã phải đành lòng in lại tập thơ theo bản chép tay của Chế Lan Viên, nhà văn học xuất bản 1987, gồm có 21/34 bài trong nguyên tác. Trong phần in lại có bài bị cắt xén. Từ ấy đến nay, Hội Nhà văn đã có lời hứa cố công tìm lại Gái quê, bản in năm 1936, nhưng vô hiệu. Chúng tôi xin đính kèm thư nhà xuất bản Trần Tình tháng 11 năm 1992. Xem phụ lục tiếp theo. Chúng tôi lưu cư tại nước ngoài non nửa thế kỷ, nhưng vẫn quan tâm đến văn học nước nhà. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Hàn Mặc Tử, chúng tôi thử tìm lại thi tập Gái quê, bản in Tân Dân năm 1936, dò hỏi những gia đình thân thuộc với nhà thơ trong và ngoài nước, thì họ cho biết đã từng sở hữu nhưng hiện thời lạc mất. May mắn được bà Hoàng Thị Quỳnh Hoa ở Maryland, Mỹ có lưu giữ một bản sao trong tư liệu người cô là Hoàng Thị Kim Cúc, Huế, do Trần Như Uyên đánh máy lại năm 1969, từ một bản đánh máy khác của nhà thơ Phan Văn Giật cùng ở Huế. Sau khi đối chiếu với nhiều nguồn tư liệu sẵn có, chúng tôi nhận thấy bản đánh máy đáng tin cậy. Ví dụ, bản Gái quê của Chế Lan Viên 1987, sau này Hội Nhà văn 1992 và 1998 lấy lại, đều không có bài Hát giã gạo mà Vũ Ngọc Phan chê xuồng xã và ghi trang 31, so sánh với bản mục lục mà ông Nguyễn Đình Niên đề xuất trong luận văn cao học đệ trình tại Sài Gòn tháng 7 năm 1973 thì đúng số trang. Ghi chú: Vũ Ngọc Phan, nhà văn hiện đại, tập 3, 1942, tái bản nhiều lần, trang 707, nhà xuất bản, Khoa học xã hội, 1989, Hà Nội. Nguyễn Đình Niên, kinh nghiệm về thân phận làm người trong thơ Hàn Mặc Tử, trang 53, nhà xuất bản, CKF, California, 2009. Hết ghi chú. Bài Nụ Cười, trang 7, Bẽn Lẽn, trang 10, cũng đúng số trang. Ngoài ra, bài Tình Quê, trang 35, nổi tiếng có hai câu: Dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe. Bản đánh máy, cũng như nhiều bản đang lưu hành, ghi lắng nghe. Đối chiếu với văn bản của những tác giả uy tín, chắc chắn đã từng đọc Gái quê từ bản gốc in 1936 như Trần Thanh Mại, Vũ Ngọc Phan, Hoài Thanh thì đúng là lóng nghe. Để nói rằng bản đánh máy chúng tôi có dưới tay vì chỉ là bản sao nên chưa chắc chắn đã chính xác từng chữ một, nhưng lỗi đánh máy thì có thể phục chế. Quý hồ là nó gồm đủ 34 đề thơ thay vì 21 bản theo bản Chế Lan Viên và gồm cả lời tựa của Phạm Văn Ký. Chưa kể bài Em lấy chồng, trang 47 gồm 4 khổ thơ, bản Chế Lan Viên gạt bỏ 3 khổ, chỉ chừa đoạn cuối. Theo ông chủ trương thì trong một tuyển tập mình có quyền cắt. Ghi chú: Chế Lan Viên, tuyển tập Hàn Mặc Tử, tựa, trang 25, nhà xuất bản Văn Học, 1987, Hà Nội. Hết ghi chú. Nói tóm lại, văn bản Gái quê chúng tôi đề xuất không dám nói là trung thực tuyệt đối so với bản in tại nhà in Tân Dân 1936, nhưng chắc chắn là đầy đủ, không bị cố tình đục bỏ, cắt xén. Toàn tập 34 bài, không phải bài nào cũng hay, và nhiều bài có thể là của ai cũng được, nhưng lời phê phán công bình của Hoài Thanh, nhưng toàn tập không thể thiếu trong việc khôi phục sự nghiệp Hàn Mặc Tử trong đồng bộ phong trào thơ mới 1932-1945. Ghi chú: Hoài Thanh và Hoài Chân, Thi Nhân Việt Nam, 1942, trang 205, in lại 1967, Sài Gòn. Hết ghi chú. Mai kia, mốt nọ, có ai tìm ra được ấn bản 1936 thì phục chế lại bản in lần này, cũng không phải khó khăn. Niềm vui là cơ duyên tìm được văn bản Thất Tung lâu nay, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ, 22 tháng 9 1912. Cũng là nén hương xa, từ ngoài nước gửi về quê hương, tưởng niệm một nhà thơ lớn lao và bất hạnh của đất nước. Auckland, Pháp, ngày 10 tháng 8 năm 2012, Đặng Tiến. Phụ lục. Cùng bạn đọc. Cách đây 60 năm, trong văn hóa Việt Nam đã xuất hiện một phong trào đổi mới thơ ca mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển sang thời kỳ phát triển hiện đại của thơ ca và văn học tiếng Việt. Cuộc đời mới thơ ca này đã đi vào văn học sử với tên gọi quen thuộc là phong trào thơ mới. Nhân kỷ niệm sự kiện văn học này, nhà xuất bản Hội Nhà văn và Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh liên kết tái bản một số tập thơ mới tiêu biểu từng xuất hiện và được đón chào nồng nhiệt từ 60 năm trước. Các tập thơ được sưu tầm và in lại đúng như lần ra mắt đầu tiên, chỉ ở một số trường hợp mới có những sửa chữa cho hợp với cách viết chính tả tiếng Việt hiện nay. Riêng về trường hợp Hàn Mặc Tử, chúng tôi xin phép được trình bày thêm cùng bạn đọc. Việc tìm kiếm tập Gái quê của Hàn Mặc Tử, dù đã tốn nhiều thời gian và công phu, đến nay vẫn chưa có kết quả. Tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, Thư viện Tổng hợp, Thư viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh không có tập này mà chỉ có các tuyển thơ Hàn Mặc Tử. Trong các tuyển này, phần Gái quê chỉ được chọn một ít. Chúng tôi đã gửi thư, đã cử người đến những người thân của Hàn Mặc Tử, nhưng việc tìm kiếm rất khó khăn. Ông Nguyễn Bá Tín, em ruột nhà thơ, trả lời bằng thư rằng ông không có bản thảo. Ông Quách Tấn trả lời qua chị Trần Thị Huyền Trang, Sở Văn hóa Thông tin Bình Định rằng ông bị thất lạc các bản thảo. Bà Mai Đình cũng trả lời qua chị Hồng Cầu, con gái nhà thơ Nguyễn Bính rằng bà không giữ được tập thơ Gái quê. Ngày 12 tháng 10 năm 1992, chúng tôi cho đăng báo Sài Gòn Giải Phóng tìm kiếm tập thơ. Sau đó nhiều người đến nhà xuất bản, nhưng họ cũng chỉ có các tuyển thơ Hàn Mặc Tử. Trong đó có những tuyển chỉ có 3 bài của Gái quê. Cuối cùng, chúng tôi được nữ sĩ Mộng Tuyết cho biết, khi làm tuyển thơ Hàn Mặc Tử, nhà xuất bản Văn học 1987, nhà thơ Chế Lan Viên đã mượn và chép tay tập Gái quê ở tủ sách ông Nguyễn Văn Y, nhưng nhà thơ Chế Lan Viên và ông Nguyễn Văn Y đều đã mất. Bà Nguyễn Văn Y nhiệt tình tìm giúp và hứa sẽ báo lại khi có, nhưng có lẽ do nhiều sách bà chưa tìm ra. Nhà văn Vũ Thị Thường tìm giúp bản chép tay của nhà thơ Chế Lan Viên, nhưng bản chép tay không có tựa của Phạm Văn Ký và chỉ có 21 bài, thêm bài Ngủ Mớ, so với phần Gái quê đã in trong tuyển tập. Trong lúc tìm kiếm Gái quê thì các tập khác đã sắp chữ xong, chờ in. Để kịp ra mắt bạn đọc như đã thông báo, chúng tôi đành in Gái quê theo như bản chép tay của nhà thơ Chế Lan Viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm khi có, sẽ in lại Gái quê để phục vụ bạn đọc yêu mến thơ Hàn Mặc Tử. Mong rằng các tập thơ được in lại này sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, thưởng thức của các giới bạn đọc. Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 1992, nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hội Nghiên cứu giảng dạy văn học thành phố Hồ Chí Minh. Chương giới thiệu Gái quê. Tác giả Trần Thanh Mại, 1941. Năm 1932, bài Văn xuôi có vần, Tình xưa của Phan Khôi tiên sinh vứt ra giữa làng thơ. Tác giả có ngờ đâu nó dội to như một tiếng sét, làm điếc tai long óc đám thanh niên thi sĩ. Hai chữ thơ mới ra đời. Nhà thi sĩ Bất Tử Tản Đà có nổi giận la lớn rằng đó không có gì mới cả, và môn đệ của tác giả Giấc Mộng Con dù có theo thầy mà hằn học, nổi lên phản đối, đem những thơ cổ phong từ khúc của thầy ra làm tỉ dụ cũng vô ích mà thôi. Thanh niên đã quá chán nản với cái rọ đường thi, họ muốn rộng, họ khát cao, họ thấy rằng thể thơ mới là cái bù bối có thể đánh đổ hòn Ngũ Đài Sơn, nó đang đè chụp lấy thơ. Cái anh chàng Tôn Ngộ Không ấy mà không cho anh ta Tề Thiên. Sự thành công rực rỡ của Thế Lữ càng làm cho thanh niên say sưa lắm. Kế đến Phạm Huy Thông, Đỗ Huy Nhiệm, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Văn Kiện, Vũ Đình Liên, Nguyễn Vĩ, Thao Thao, Lan Sơn, Thái A, B, Lăng chen nhau mà nhảy lên thi đàn mới. Ở Trung Kỳ thì có Lưu Trọng Lư, Thái Can, Thanh Tịnh, vân vân. Bích Khê cũng từ dã vườn thơ của tiếng dân trở về thu mình như một con rắn thay vỏ tại Thu Xà, Quảng Ngãi để chiêm nghiệm một lối thơ thuần túy. Ở tận góc trời Nam, ông Lâm Tấn Phát không cưỡng nổi với phong trào mới, cũng đành bỏ hồ, bỏ động của mình mà về nhập ngũ vào đạo binh cách mệnh. Vào thuở ấy, nhà thơ Đường Luật Lệ Thanh, Hàn Mặc Tử đang chủ trương những tờ báo văn học ở Sài Gòn. Lẽ cố nhiên tâm hồn rào rạt của chàng hứng đón ngọn gió mới với một sức bồng bột mãnh liệt. Quyển Bâng Khuâng của Phan Văn Giật với cái nhạc điệu nhẹ nhàng và cái thuần túy rất Việt Nam của nó được Hàn Mặc Tử rất ưa và đã giúp nhiều cho việc chuyển gấp chàng từ địa hạt thơ cũ qua thơ mới. Gái Quê xuất bản năm 1936 là quyển sách đầu tiên đánh dấu cuộc thay đổi về quan niệm thơ của Hàn Mặc Tử. Cũng như Bâng Khuâng của Phan Văn Giật, Gái Quê của Hàn Mặc Tử như khoảng vườn trùm trong một bầu sương lam nhạt, chứa một nhạc điệu mơ màng mà lối ngũ ngôn cổ phong còn lưu chưa dứt khoát. Nếu ta đem so sánh những bài như Tiễn Đưa hay Bi Xuân Nương ở Bâng Khuâng với những bài như Tình Quê hoặc Lòng Quê ở Gái Quê chẳng hạn, ta sẽ thấy lời thơ của hai bài cùng ngân lên theo một nhịp. Chữ thơ rất luyện, rất nhẹ nhàng và lột được cả tinh thần Đông Phương vì toàn là những chữ Kiều. Đọc những bài ấy, người ta có cảm giác sống một đời xưa cổ an nhàn, một đời mà theo lời của ông Hoài Thanh, trời đất còn mênh mông hơn bây giờ, mà mỗi lần người ta đi xa về là hàng xóm leo tường xem mặt và đốt đuốc nói chuyện thâu đêm. Đây là một thí dụ. Bài Tình Quê, bài thơ chỉ có độc một vần. Trước sân anh thơ thần, đăm đăm trông nhạn về, mây chiều còn phiêu bạt, lang thang trên đồi quê. Gió chiều quên ngừng lại, dòng nước luôn trôi đi, ngàn lau không tiếng nói. Lòng anh dường đê mê, cách nhau ngàn vạn dặm, nhớ chi đến trăng thề, dầu ai không mong đợi, dầu ai không lắng nghe, tiếng buồn trong xương đục, tiếng hờn trong lũy tre. Dưới trời thu man mác, bàng bạc khắp sơn khê, dầu ai bên bờ liễu, dầu ai dưới cành lê, với những ngày hờ hững, cố tình quên phu thê, trong khi nhìn mây nước, lòng xuân cũng não nề. Một hạng thiếu niên thi sĩ đời bây giờ có thể cho lối dùng chữ ấy là sáo. Chính Hàn Mặc Tử cũng biết thế, nên về sau đã trả lời cho lối dùng thể thơ theo kiểu thơ của Xuân Diệu. Hàn viết: vẫn biết nghệ thuật chuộng ở sự tiến bộ, ở sự hoàn toàn từ tinh thần đến hình thức của một bài thơ. Song le, ta không nên quên rằng thơ ta là thơ quốc âm. Ta phải giữ cái tinh thần An Nam của ta, hơn nữa cái tinh thần Đông Phương mà sự rung cảm tâm hồn người ta là nhờ ở cái đẹp kín đáo, cái tình sâu sắc, cái buồn thấm thía. Vì thế cho nên những sáo ngữ, trăng, hoa, tuyết, gió hay là những danh từ đẩy đưa trong khi hành văn, những danh từ rất thường dùng, đều là những luận đề bất tử cả. Mất những danh từ ấy, những sáo ngữ ấy, nghĩa là mất hết tinh thần Đông Phương rồi, mất cái điện lực, cái gân chuyển tình cảm vào người. Hàn Mặc Tử phê bình nghệ thuật của Xuân Diệu như thế này: bao giờ Xuân Diệu cũng ưa lập dị với những thi liệu của Tây Phương, cốt làm cho bài thơ mình có cái dáng dấp một sự duy tân. Nhưng cuộc duy tân ấy thất bại ngay, vì không hợp với lòng đâu, nghĩa là không cảm được người ta vậy. phải để cho bài thơ cái cốt cách nguyên vẹn từ xưa, cái cốt cách cố hữu của nó, mới nổi cái giá trị của nó lên. Kết luận không thể lập dị. Trong những sự dùng chữ kiểu cách, những tournures lạ kỳ đã làm cho bài thơ thoát sáo, vì thoát sáo theo kiểu ấy, bài thơ sẽ mất sức rung cảm, kém hay. Tuy là nói vậy, để binh vực cho một lối thơ mà chính mình đã làm, chứ về sau Hàn Mặc Tử lại còn đi xa hơn Xuân Diệu nữa, còn táo bạo, còn lập dị hơn nhiều. Chàng sẽ lạc vào rừng tượng trưng và siêu thực, nó sẽ làm cho người theo chàng phải đứng chưng hửng ở ngoài, ngơ ngác không biết ra sao nữa hết. Sự rung cảm ở gái quê là một thứ rung cảm dịu dàng, chất phát của một tâm hồn chưa muốn thoát khỏi lũy tre xanh và hình ảnh của một cô gái quê hiền lành. Đây mới chính là thứ tình kín đáo của một người con trai mới lớn lên, đương còn ngượng ngùng về niềm ân ái, ôm một thứ tình trong sạch thiêng liêng, hồn nhiên và ngây dại, nghe qua tội nghiệp và dễ thương quá. Từ gió xuân đi, gió hạ về, anh thường gửi gắm mối tình quê, bên em mỗi lúc trên đường cái, hóng mát cho lòng được thỏa thuê. Em có ngờ đâu trong những đêm, trăng ngà dãy bóng mặt hồ êm, anh đi thơ thẩn như ngây dại, hứng lấy hương nồng trong áo em. Bên khóm Thủy Dương em thướt tha, bên này bờ liễu em trông qua, say mơ vướng phải mùi hương ướp, yêu cái môi hường chẳng nói ra. Độ ấy xuân về em lớn lên, thấy anh em đã biết làm duyên, nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi, yêu giấu lòng anh ôm hận riêng. Trích trong bài Âm Thầm. Bao nhiêu hình ảnh trong gái quê đều là những hình ảnh mơ mộng, êm ái như những sợi tơ trời về mùa thu bay lượn vượng giữa đồng không bát ngát, và người con trai trong tập thơ làm những cử chỉ tưởng tượng nhiều hơn thiết thực, những cử chỉ tình thật chưa từng làm và không bao giờ làm. Có người con trai nào lớn lên mà không qua một thời kỳ lãng mạn? Có cái văn chương nào phát triển mà thoát khỏi cái thời đại huyền ảo ấy? Đến đây, ta đã nhận thấy được cái nhạc điệu du dương uyển chuyển, lời thơ êm ái tự nhiên, nó chứng tỏ ở thi sĩ một thiên tài đầy hứa hẹn, đủ tất cả điều kiện để đi xa, để vượt lên cao. Thi sĩ đã tìm được con đường chính đáng cho mình, bây giờ thì cứ mạnh dạn mà bước. Một đôi khi con rồng con ấy, trong những cái cựa mình và tập vỗ cánh, đã trổ ra một vài ngọn phi thường, khiến cho người ta phải kinh dị và báo tin trước những kỳ công rực rỡ sau này, những cuộn bay lừng lẫy để chiếm cứ những cõi trời xa lạ. Cái mùi hương ở Đau Thương và Xuân Như Ý đã phảng phất ở đây rồi. Và đọc một bài như bài Bẽn Lẽn của gái quê rồi, thì về sau ta cũng không lạ gì mà được có những viên ngọc vô ngần quý giá như Đà Lạt Trăng Mờ, Huyền Ảo hay Đây Thôn Vĩ Dạ. Chỉ trong 12 câu đã kết tinh lại biết bao ảo thuật quái dị. Mỗi chữ ở trong đây đều có một linh hồn, mỗi chữ là một nguồn hoạt động lực, nó bắt tay nhau mà nhảy lên một bản khiêu vũ thần tiên. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để là lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi lao rào rạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ cho cái tiết trinh em. Trần Thanh Mại, trích theo Hàn Mặc Tử, trang 53-60, Võ Doãn Mại, 1942, Sài Gòn.